Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 5 2013. Trung Quốc phủ nhận vụ đâm tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa. Chiến hạm Ấn Độ ghé cảng Việt Nam, chính quyền New Delhi và Tokyo tăng cường hợp tác quốc phòng. Chính phủ Miến Điện kêu gọi người dân bình tĩnh sau các vụ bạo động tôn giáo. Ngoại thương Bắc Triều Tiên lệ thuộc 90% vào Trung Quốc. Nhật Bản và Nga sẽ khai thác một mỏ dầu ở biển Okhotsk. Pháp tổ chức đám cưới đồng tính nam đầu tiên, xã hội Pháp tiếp tục bị chia rẽ. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh công khai nêu vấn đề chủ quyền Okinawa để gây sức ép với Nhật Bản trong hồ sơ Senkaku điếu ngư. Kính thưa quý vị, Trung Quốc phủ nhận vụ đâm tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa. Chỉ ít lâu sau khi Việt Nam lên tiếng chính thức phản đối vào ngày hôm qua, Bắc Kinh đã bác bỏ lời tố cáo của Hà Nội. Theo đó, tàu Trung Quốc đã đâm vỡ tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động tại vùng quần đảo Hoàng Sa. Không những thế, Bắc Kinh còn tố cáo ngược lại là chính tàu cá Việt Nam đã vi phạm vùng biển của Trung Quốc. Phản ứng của Trung Quốc đã bị dư luận báo chí Việt Nam cực lực đả kích.
Theo Tân Hoa Xã, trong buổi họp báo thường kỳ, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác định rằng các cáo buộc của Việt Nam hoàn toàn sai với thực tế. Đối với Trung Quốc, lỗi hoàn toàn về phía Việt Nam vì tàu cá Việt Nam đã xâm nhập bất hợp pháp vùng quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc, vi phạm luật lệ Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với ông Hồng Lỗi, các cơ quan chức năng của Trung Quốc có quyền thực hiện các biện pháp thực thi luật pháp. Tây Sa là tên Trung Quốc đặt cho quần đảo Hoàng Sa mà họ đã dùng võ lực chiếm toàn bộ từ tay Việt Nam vào năm 1974. Bắc Kinh đã đưa ra các tuyên bố nói trên sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối sự kiện tàu Trung Quốc mới đây đã đâm vào một tàu cá Việt Nam đang hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Chính quyền Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm khắc hành vi của tàu Trung Quốc. Ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, tuyên bố rằng, xin trích, hành động của các tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản cho ngư dân Việt Nam, hết lời dẫn. Sự kiện Bắc Kinh đổ lỗi cho Việt Nam mỗi khi xảy ra các sự cố do chính tàu Trung Quốc gây nên, viện dẫn chủ quyền mà họ tuyên bố trên hầu như toàn bộ Biển Đông, đã lại khiến cho dư luận Việt Nam hết sức bất bình. Khi loan tin về lời phản bác của Trung Quốc vào hôm qua, tờ Tuổi Trẻ trên mạng vào hôm nay đã chạy tựa, Trung Quốc trơ tráo phủ nhận việc tông vỡ tàu cá Việt Nam. Tờ Thanh Niên cũng không kém phần gay gắt, Hồng Lỗi ngang ngược vu cáo Việt Nam, hết lời dẫn.
Chiến hạm Ấn Độ ghé cảng Việt Nam, chính quyền New Delhi và Tokyo tăng cường hợp tác quốc phòng. Theo nguồn tin báo chí của Ấn Độ, một tiểu hạm đội Ấn Độ đã từ Malaysia đến Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam vào ngày hôm nay, trong một chuyến ghé cảng hữu nghị trước khi tiếp tục hành trình qua Philippines. Ba chiến hạm và một tàu tiếp liệu của hạm đội Viễn Đông Ấn Độ đã được phái đến Biển Đông trong khuôn khổ một chiến dịch triển khai tại hải ngoại của Hải quân Ấn Độ. Chuyến ghé các cảng Đông Nam Á của chiến hạm Ấn Độ được tiến hành trong bối cảnh các lãnh đạo Ấn Độ liên tiếp nhắc lại mối quan tâm của New Delhi đến tình hình ổn định tại Biển Đông.
Báo giới Ấn Độ đã nêu bật sự kiện là ba nước mà chiến hạm Ấn ghé thăm lần này đều là các quốc gia Đông Nam Á đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, nhất là Việt Nam và Philippines, hai nước đứng mũi chịu sào chống lại các sức ép của Trung Quốc, muốn áp đặt các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của họ trên toàn bộ Biển Đông. Theo ghi nhận của tờ Times of India, hiện nay Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng các nhịp cầu vững chắc về mặt an ninh trên biển với các quốc gia như Việt Nam hay Nhật Bản để đối kháng lại với chiến lược chuỗi ngọc trai của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, nơi Bắc Kinh muốn hình thành các căn cứ để giảm bớt ảnh hưởng của New Delhi trong khu vực. Mối quan tâm của Ấn Độ đối với Biển Đông đã được các lãnh đạo Ấn nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong thời gian qua. Đặc biệt, sau các sự cố, tàu Trung Quốc hù dọa các chiến hạm Ấn tại Biển Đông, hay các yêu sách đòi Ấn Độ chấm dứt hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò dầu khí tại các vùng ngoài khơi Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Mới đây, ngày 11 tháng 5, chính Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Anthony đã tỏ ý quan ngại trước các hành vi quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông và nhắc lại lập trường của New Delhi muốn các bên tôn trọng quyền tự do hàng hải trong khu vực theo đúng các công ước Liên Hiệp Quốc. Ông xác định là dù Ấn Độ không có tranh chấp với ai ở Biển Đông, nhưng New Delhi có quyền lợi thương mại trong vùng và các tuyến hàng hải cần phải được bảo vệ. Theo giới phân tích, quan điểm của ông Anthony không có gì mới và cũng không có gì là mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với một người nổi tiếng là thận trọng, luôn luôn có lời lẽ từ tốn như Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, lời nhắc nhở kể trên là một thông điệp chống lại các động thái hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Chính phủ Miến Điện kêu gọi người dân hãy bình tĩnh sau các vụ bạo động tôn giáo. Lực lượng an ninh của Miến Điện cho biết là đã làm chủ được tình hình vào tối ngày hôm qua sau khi xảy ra các vụ bạo động tôn giáo ở Lashio, thủ phủ bang San. Hôm nay chính phủ Miến Điện lên tiếng kêu gọi người dân hãy bình tĩnh.
Các vụ bạo động đã xảy ra ở Lashio ngày hôm qua làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại và đe dọa tiến trình cải tổ được khởi động từ tháng 3 năm 2011. Một người Hồi giáo 48 tuổi đã bị bắt sau khi đánh và gây bỏng nặng một người theo đạo Phật. Hoàn cảnh vụ việc chưa được làm rõ. Theo nhiều nhân chứng, các nhà sư và người dân đã đòi giao hung thủ cho họ xử lý, nhưng cảnh sát đã từ chối. Do vậy, bạo động đã bùng lên, nhiều khu nhà, cửa hàng và một đền thờ Hồi giáo, cũng như một trại mồ côi đã bị đập phá và đốt cháy. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Miến Điện cho rằng, những sự kiện như vậy không thể xảy ra trong một xã hội dân chủ mà chúng ta đang cố gắng xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Ông kêu gọi, tất cả mọi người hãy tự kiềm chế và đừng tái diễn những gì đã xảy ra ở Lashio và ở các vùng khác. Báo chí Miến Điện cho biết, nạn nhân đã bị bỏng ở ngực, lưng và tay, nhưng tính mạng không bị đe dọa. Theo các nguồn tin địa phương, tình hình tại Lashio đã yên tĩnh trở lại sau khi quân đội và cảnh sát can thiệp. Miến Điện đang phải đối mặt với làn sóng bạo động bài Hồi giáo ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2012, ở phía Tây, các vụ xung đột giữa người theo đạo Phật và sắc tộc thiểu số Rakhine cũng như với người Hồi giáo Rohingya đã làm khoảng 200 người thiệt mạng và hơn 140.000 người phải tản cư tránh bạo động. Chủ đề này cũng đã được thảo luận nhân chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng thống Thein Sein. Nguyên thủ Miến Điện cam kết tái lập ổn định và bảo đảm an ninh cho cộng đồng người Hồi giáo ở nước này.
Ngoại thương của Bắc Triều Tiên lệ thuộc 90% vào Trung Quốc. Theo công bố vào ngày hôm nay của Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên, đất nước khép kín và bị cô lập do các trừng phạt của quốc tế, lệ thuộc vào Trung Quốc đến 90% về thương mại.
Dựa theo những số liệu do các đối tác cung cấp, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc cho biết, trao đổi thương mại của Bắc Triều Tiên năm ngoái là 6,8 tỷ đô la, so với năm 2011 là 6,3 tỷ đô la. Xuất khẩu của Bắc Triều Tiên là 2,9 tỷ đô la, còn nhập khẩu 3,9 tỷ đô la. Đây là thâm hụt thương mại đầu tiên của nước này kể từ cuộc điều tra khảo sát lần đầu vào năm 1990. Trung Quốc chiếm đến 88,3% tổng số lượng xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên. Tỷ lệ này vào năm 2011 là 89,1%, năm 2010 là 83% và vào đầu thập niên 2000 thì dưới 50%. Bắc Triều Tiên chủ yếu xuất sang Trung Quốc than đá và quặng sắt, giá trị xuất khẩu 2,4 tỷ đô la, nhập khẩu dầu hỏa, thiết bị nặng trị giá 3 tỷ rưỡi đô la. Nga, Ấn Độ và Thái Lan là các đối tác thương mại đáng kể khác của Bắc Triều Tiên. Kutra nhận xét, Bình Nhưỡng có rất ít chủng loại sản phẩm xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt quốc tế tiếp tục đè nặng lên Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản và Nga sẽ khai thác một mỏ dầu ở biển Okhotsk. Nhật Bản và Nga ngày hôm nay đã ký kết một thỏa thuận cùng khai thác một khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở biển Okhotsk thuộc vùng viễn đông của Nga.
Tập đoàn dầu khí Rosneft do chính phủ Nga kiểm soát và công ty dầu khí Ampex, trong đó chính phủ Nhật là cổ đông lớn nhất, đã ký một tuyên bố thỏa thuận về việc thăm dò và khai thác hai lô nằm cách phía nam thành phố Magadan khoảng 100 cây số. Thông báo của Ampex cho biết, khu vực này được cho là có trữ lượng dầu khí quan trọng và công ty có quyền khai thác 1/3 lượng dầu khí tại đây. Còn theo nhật báo Yomiuri, trữ lượng được ước tính 3,4 tỷ thùng, tương đương nhu cầu nhập khẩu dầu của Nhật trong vòng 3 năm. Một công ty nhà nước Nhật sẽ tài trợ 50-75% chi phí thăm dò. Công việc được khởi đầu từ năm 2017 để đi vào khai thác vào khoảng năm 2020. Tháng trước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thỏa thuận về việc hợp tác phát triển vùng viễn đông Nga và Tây Siberia, nhân chuyến công du chính thức đầu tiên kể từ 10 năm qua của người đứng đầu chính phủ Nhật. Vào giữa tháng 4, Rosneft đã ký một thỏa thuận hợp tác khác với một tập đoàn thương mại Nhật là Marubeni về một dự án nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng tại vùng viễn đông của Nga. Nhật cũng đã hợp tác với Nga trong việc sản xuất khí đốt tại đảo Sakhalin. Hai nước cùng tiến hành các dự án năng lượng trên, cho dù không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc do tranh chấp chủ quyền 4 hòn đảo phía nam quần đảo Kurin. Phía Nhật gọi đây là lãnh thổ phương Bắc, đã bị Liên Xô sáp nhập khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt. Thiếu thốn tài nguyên thiên nhiên, trong khi phải đối mặt với nhu cầu năng lượng khẩn cấp sau thảm họa nguyên tử Fukushima tháng 3 năm 2011, Nhật Bản đã tăng cường các nỗ lực để có được nguồn dầu khí cần thiết.
Pháp tổ chức đám cưới đồng tính nam đầu tiên. Sau khi đã có thêm một cuộc biểu tình quy mô hôm Chủ nhật vừa qua, chống lại đạo luật hôn nhân đồng tính được ban hành cách nay không lâu, ngày hôm nay đám cưới đầu tiên giữa hai người đàn ông được tiến hành tại Pháp trong lúc xã hội Pháp vẫn bị chia rẽ trầm trọng về chủ đề này.
Vincent Autain, 40 tuổi, và Bruno Bolo, 30 tuổi, kết hôn hôm nay tại Montpellier, miền nam nước Pháp. Họ sống chung với nhau từ 7 năm qua và từ lâu đã chờ đợi dịp trọng đại này. Bruno là công chức sống ở ngoại ô Paris, không hề biết mình là gay, còn Vincent ở Montpellier, tính tình cởi mở hơn, yêu thích môn bóng bầu dục, xe hơi và vi tính, là giám đốc tại Pháp của tổ chức Enterprise World, đấu tranh cho quyền lợi những người đồng tính. Họ gặp gỡ nhau trên một diễn đàn Internet, sau đó cùng đi chơi ở Paris. Tiếng sét ái tình đã nổ ra, và Bruno Bolo bỗng phát hiện rằng mình chỉ thích người cùng giới tính. Luật hôn nhân đồng tính, một trong 60 lời hứa tranh cử của ông François Hollande, đã khiến nước Pháp trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đã gây ra nhiều tranh cãi. Chủ nhật 26 tháng 5 vừa qua lại nổ ra thêm một cuộc biểu tình lớn để phản đối với 150.000 người tham dự theo ước tính của cảnh sát và hơn 1 triệu người theo ban tổ chức. Vào cuối buổi chiều hôm đó đã xảy ra một số vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nhóm cực hữu, các nhà báo cũng bị những người cực đoan tấn công. Hôm nay, lễ cưới đồng tính đầu tiên tại Pháp được tổ chức ở tòa thị chính Montpellier. Bộ trưởng Nữ quyền và Bộ trưởng đặc trách vấn đề gia đình cũng đến dự. Tổng cộng có trên 600 người tham dự lễ cưới, gồm 200 thân nhân của cặp đôi này, 300 khách mời, 130 phóng viên. Sự chọn lựa Montpellier làm nơi tổ chức đám cưới đầu tiên giữa những người đồng giới là do thị trưởng thuộc đảng xã hội, bà Hélène Montrou, vốn rất ủng hộ cải cách này. Hôm 5 tháng 2 năm 2011, bà đã từng làm đám cưới tượng trưng cho hai người đồng tính luyến ái là Tito Livio Santos Mota và Florent Robin. Để tránh các cuộc biểu tình phản đối, cảnh sát đã cấm mọi hoạt động lễ hội bên ngoài tòa thị chính. Một hôn lễ riêng tư với sự tham gia của vài chục người thân của cặp đôi trên sẽ diễn ra sau đó tại một địa điểm được giữ bí mật.
Vẫn tại Pháp, hung thủ Hồi giáo tấn công một quân nhân ở Paris đã nhận tội. Ngày hôm nay, nghi phạm đã bị bắt tại ngoại ô Paris và đã nhận tội. Đây là thanh niên đã cải đạo sang Hồi giáo và có lẽ hành động vì niềm tin tôn giáo.
Alexandre, một thanh niên Pháp sẽ tròn 22 tuổi vào ngày mai, đã nhận tội sau khi bị bắt tại nhà một người bạn hôm nay. Công tố viên cho biết như trên trong cuộc họp báo và nói rằng quyết tâm giết người của nghi phạm là khá rõ ràng. Bên Nhất, Cédric Cordier, 23 tuổi, đã bị đâm nhiều nhát hôm thứ Bảy khi đi tuần tra tại khu La Défense trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố Vigipirate. Vụ này xảy ra chỉ 3 ngày sau vụ một người lính Anh bị hai tên Hồi giáo cực đoan sát hại dã man ngay tại London, tuy nhiên không có liên hệ nào giữa hai sự kiện trên. Vụ tấn công trên đây đã gây xúc động mạnh đối với công chúng Pháp một năm sau vụ Mohamed Merah, một tội phạm trẻ tuổi ở Toulouse, sát hại 7 người, trong đó có 3 quân nhân, vì lý tưởng thánh chiến. Theo công tố viên, Alexandre đã mua 2 con dao trong một siêu thị. Một tiếng đồng hồ sau đó, camera quan sát đã ghi lại hình ảnh anh ta đang cầu nguyện và chưa đầy 10 phút sau đã cầm dao đâm vào cổ người quân nhân trên. Nhờ chiếc túi xách bỏ lại tại hiện trường, trong đó có con dao và chai nước, các nhà điều tra ngay từ hôm Chủ nhật đã nhận dạng được ADN của thủ phạm. Theo điều tra sơ khởi, nghi phạm là tín đồ Hồi giáo truyền thống, thậm chí cực đoan từ 3-4 năm qua, có hồ sơ tại cảnh sát vì nhiều vụ trộm cướp sử dụng vũ khí trái phép.
Liên quan đến thời sự Trung Đông, Mỹ không cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria, mặc dù châu Âu bãi bỏ cấm vận. Sau khi Liên hiệp châu Âu triển hạn các cấm vận đối với Syria, nhưng cho phép các nước thành viên cung cấp vũ khí cho phe đối lập, Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ quyết định của châu Âu, nhưng dường như lập trường của Washington không thay đổi, tức là không cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria.
24 giờ sau quyết định của Liên hiệp châu Âu, ông Patrick Van Tran, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, tóm gọn lập trường của Hoa Kỳ trong một câu như sau, xin trích. Cho dù đó là một quyết định của Liên hiệp châu Âu, chúng tôi ủng hộ việc giảm nhẹ cấm vận vũ khí và coi đó là một phần trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với phe đối lập Syria. Hết lời dẫn. Điều này có nghĩa gì? Phải chăng từ nay Washington ủng hộ việc trang bị vũ khí cho các lực lượng nổi dậy tại Syria? Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời hơi lúng túng. Ông nói, xin trích. Lập trường của chúng tôi là đàm phán đạt được một thỏa thuận chính trị, là phương cách bền vững thoát khỏi khủng hoảng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Kinh công khai nêu vấn đề chủ quyền Okinawa để gây sức ép với Nhật Bản trong hồ sơ Senkaku điếu ngư. Trong một động thái thách thức chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân chuyến công du Đức vừa qua đã nhắc lại một số nội dung trong tuyên bố Potsdam năm 1945. Cũng như tuyên bố Cairo năm 1943 liên quan đến vấn đề lãnh thổ của Nhật Bản. Chủ nhật 26 tháng 5, khi tới thăm Potsdam, nơi mà các nước đồng minh vào năm 1945 họp hội nghị và đưa ra các điều kiện buộc quân đội Nhật Hoàng đầu hàng, ông Lý Khắc Cường tuyên bố là Bắc Kinh không cho phép bất kỳ ai phá hoại hoặc chối bỏ trật tự hòa bình được thiết lập từ sau đệ nhị thế chiến. Thủ tướng Trung Quốc nói đến điều 8 của tuyên bố Potsdam yêu cầu Nhật Bản phải thực thi tuyên bố Cairo. Theo đó, Nhật Bản phải trả lại những phần lãnh thổ đã đánh cắp của Trung Hoa, trong đó có các đảo ở phía đông bắc Trung Quốc và Đài Loan. Điều 8 bản tuyên bố Potsdam viết, nội dung bản tuyên bố Cairo cần phải được thực hiện và chủ quyền của Nhật Bản bị giới hạn trong 4 quần đảo Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku và những đảo nhỏ. Theo đoạn 2 bản tuyên bố Cairo, thì tất cả những lãnh thổ mà Nhật Bản đã đánh cắp của Trung Hoa như Mãn Châu, Đài Loan và các đảo Bành Hồ cần phải được trả lại Cộng hòa Trung Hoa. Vào thời điểm đó, đại diện cho Trung Quốc là Trung Hoa Dân Quốc, còn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949. Phát biểu của ông Lý Khắc Cường diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán và hung hăng, khẳng định có chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên một quan chức lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc nói đến chủ quyền lịch sử của Bắc Kinh đối với các quần đảo của Nhật Bản, và như vậy, vấn đề này trở thành quan điểm chính thức của Trung Quốc. Hồi đầu tháng 5, báo chí Trung Quốc có đăng bài viết của hai nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội nước này, cho rằng đã đến lúc cần phải xem xét lại những vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến quần đảo Ryukyu. Trong lịch sử, quần đảo Ryukyu, mà đảo lớn nhất là Okinawa, vốn là chư hầu của Trung Quốc, sau đó bị sát nhập vào đế chế Nhật Bản năm 1879. Sau khi có bài viết này, Bắc Kinh coi đó là công việc nghiên cứu của giới học giả. ngày 8 tháng 5 vừa qua khi được hỏi là liệu Trung Quốc có coi quần đảo Ryukyu là của Nhật Bản hay không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh không trả lời rõ ràng mà chỉ nói, từ lâu giới nghiên cứu quan tâm đến lịch sử Okinawa và quần đảo Ryukyu. Theo giáo sư Lâm Hòa Lập, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông, thì bài viết của hai nhà nghiên cứu Trung Quốc nằm trong khuôn khổ chiến tranh tâm lý và giúp Trung Quốc gây sức ép nhằm buộc chính phủ Nhật Bản phải có những nhượng bộ về quần đảo Senkaku điếu ngư. Báo chí Trung Quốc trong những ngày qua liên tiếp có bài về phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Potsdam. Ngày hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại Tokyo đã từ chối trả lời đề nghị của Nhật Bản, muốn Bắc Kinh làm rõ các phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi còn yêu cầu Nhật Bản phải nhìn thẳng vào lịch sử. Theo giới chuyên gia, vấn đề chủ quyền lịch sử trong các tranh chấp lãnh thổ là một việc phức tạp và ít có giá trị. Trong cuộc hội thảo về tranh chấp tại Biển Đông, được tổ chức ở Trường Đại học Luật Columbia, New York, Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, giới chuyên gia và ngoại giao cho rằng, các luận điểm của Trung Quốc về chủ quyền lịch sử khi đưa ra bản đồ lưỡi bò ở Biển Đông không có sức thuyết phục và có ít giá trị trong công pháp quốc tế hiện đại, bởi vì trong lịch sử, đế quốc La Mã và quân Nguyên Mông Cổ đã từng chiếm đóng và có chủ quyền đối với toàn châu Âu. Sau đây là phần tin bổ sung. Du lịch Hoàng Sa không dễ nuốt đối với Trung Quốc. Sau chuyến đầu tiên vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, chiêu dụ được khoảng 100 khách, ngày 24 tháng 5, chính quyền Trung Quốc đã cho tiến hành một chuyến du lịch thứ hai đến quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Quần đảo này mà Trung Quốc gọi là Tây Sa đã bị Bắc Kinh dùng võ lực cưỡng chiếm từ tay Việt Nam vào năm 1974, và từ đó đến nay không ngừng bày mưu tính kế để xác lập quyền kiểm soát thực tế của họ. Việc tổ chức cho du khách đến Hoàng Sa nằm trong mưu đồ này.
Thế nhưng, như báo chí Trung Quốc đã phải thú nhận, du lịch Hoàng Sa là một hành động chính trị, do đó hiệu năng kinh tế kém cỏi, khó thu hút được đông đảo du khách. Đấy cũng chính là lời công nhận của giới tổ chức tour hay các chuyên gia du lịch với nhật báo Anh ngữ Trung Quốc China Daily ngày 24 tháng 5 vừa qua. Xin nhắc lại là ngày 28 tháng 4, khoảng 100 khách du lịch Trung Quốc đã tham gia một chuyến du lịch đầu tiên tới Hoàng Sa trên chiếc Coconut Princess, tàu du lịch duy nhất được phép đến nơi này. Chuyến thứ hai được tổ chức ngày 24 tháng 5 với khoảng 150 hành khách. Một cán bộ công ty du lịch Trung Quốc C-Trip cho biết là chuyến du lịch kéo dài 5 ngày của họ có giá từ 7.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.100 đô la cho đến 9.000 nhân dân tệ, nhịp độ dự trù là một hoặc hai lần một tháng. Thế nhưng, nhân vật này phải thừa nhận rằng, chúng tôi không có quá nhiều người đăng ký, nhưng chủ yếu là bởi vì đây là một thương hiệu mới. Thế nhưng, một số cơ quan du lịch đã tỏ ý lo ngại về hiệu năng kinh tế bấp bênh của tuyến du lịch Hoàng Sa. Một phát ngôn viên công ty dịch vụ lữ hành thanh niên Trung Quốc ghi nhận là giá đi Hoàng Sa quá cao so với các tuyến đường đến Nhật Bản hay Hàn Quốc. Mà theo ông, trong trường hợp Hàn Quốc chẳng hạn, chỉ từ 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ, hoặc là từ 6.000 đến 7.000 nhân dân tệ nếu chọn buồng hạng nhất. Một người khác làm việc cho hãng dịch vụ lữ hành quốc tế Ananda tại Hải Nam, chuyên trách bán vé cho các tuyến du lịch Hoàng Sa của công ty này, đã ghi nhận nhiều lời than phiền của số du khách đã đi chuyến đầu tiên. Họ cho rằng phương tiện sinh hoạt quá hạn chế. Vì trên đảo không có bất kỳ một khách sạn nào, du khách phải ăn và ngủ trên tàu, chứ không thể ở lại qua đêm trên đảo. Nước uống thì được vận chuyển từ Hải Nam đến Hoàng Sa bằng tàu tiếp liệu. Điện sử dụng tại chỗ thì đến từ các máy phát điện bằng diesel. Theo nhân vật này xin trích, một vấn đề khác là chúng tôi không thể báo trước cho khách muốn tham quan Hoàng Sa là còn bao nhiêu chỗ trên tàu Coconut Princess, vì đấy không phải là một tàu du lịch đơn thuần. Nó còn có nhiệm vụ chở công nhân đến Hoàng Sa, và chính quyền địa phương có thể yêu cầu cơ quan du lịch giảm lượng du khách vào giờ phút chót nếu có thêm nhiều công nhân cần phải đến các hòn đảo. Ngoài ra, không phải ai cũng được quyền đi du lịch đến Hoàng Sa. Chỉ có du khách người Trung Quốc, tuổi từ 18 đến 60, có sức khỏe tốt, trọng lượng bình thường, không có tiền sử bệnh tim hoặc cao huyết áp là được phép đi Hoàng Sa mà thôi. Còn người nước ngoài thì tuyệt đối chưa được phép lên tàu. Đối với một nhà nghiên cứu tại Học viện Du lịch Trung Quốc thì một sản phẩm như thế không thích hợp chút nào với việc quảng cáo của một công ty du lịch.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến châu Á để củng cố chiến lược xoay trục. Ngày hôm nay, ông Chuck Hagen lên đường qua Singapore. Trong chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 2 vừa qua, ông Hagen sẽ tham gia hội nghị thường niên về an ninh quốc phòng khu vực mang tên là Đối thoại Shangri-La tại Singapore, được tổ chức từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Theo giới quan sát, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tìm cách củng cố thêm chiến lược xoay trục qua châu Á-Thái Bình Dương đã được Hoa Kỳ khởi động.
Phát biểu với báo giới tại Washington vào hôm qua, một số quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận là một trong những mục tiêu quan trọng của ông Chuck Hagen lần này là khẳng định quyết tâm muốn hoàn tất sự chuyển hướng chiến lược qua vùng Thái Bình Dương mà Mỹ từng cam kết. Đó là chiến lược thoạt đầu được gọi là xoay trục, sau đó được điều chỉnh thành tái cân bằng lực lượng quân sự Mỹ qua vùng Thái Bình Dương. Tại đối thoại Shangri-La, ngoài tham luận, trình bày ngay phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 1 tháng 6 với chủ đề Phương thức tiếp cận an ninh khu vực của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có một loạt những cuộc tiếp xúc song phương và đặc biệt là ba bên với các đồng minh nặng ký. Trong số các cuộc gặp song phương, hãng tin Pháp AFP nêu bật các cuộc hội đàm giữa ông Hegel với các đồng nhiệm Philippines, Hàn Quốc, New Zealand, Singapore, Indonesia và Malaysia. Đặc biệt nhất là cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, người được mời đọc bài diễn văn đề dẫn Keynote Speech ngay buổi tối hôm khai mạc đối thoại Shangri-La vào ngày 31 tháng 5. Hai cuộc hội đàm ba bên rất được chú ý là cuộc họp Mỹ-Nhật-Hàn, mà trọng tâm chắc chắn sẽ là hồ sơ Bắc Triều Tiên, cũng như cuộc gặp giữa ông Hegel với hai đồng nhiệm Úc và Nhật Bản, hai thành tố quan trọng trong chính sách xoay trục qua châu Á của Mỹ. Về chính sách này của Washington, một quan chức quốc phòng Mỹ xin giấu tên khẳng định, vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã chia sẻ với khu vực bản hướng dẫn chiến lược mới của mình. Lần này, trọng tâm thực sự là cho thấy là chiến lược tái cân bằng đang được thực hiện, từ ngữ trong nguyên văn. Xin nhắc lại là vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Obama đã loan báo một chiến lược mới của Mỹ chuyển hướng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương để ứng phó với đà vươn lên về mặt quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Tại đối thoại Shangri-La 2012, người tiền nhiệm của ông Hegel tại Bộ Quốc phòng Mỹ là Leon Panetta đã loan báo quyết định sẽ chuyển dần đa phần lực lượng hải quân Mỹ qua vùng Thái Bình Dương. Tuy nhiên, với các quyết định cắt giảm ngân sách quốc phòng đáng kể tại Mỹ, nhiều nước châu Á đã tự hỏi là Hoa Kỳ có thể tiếp tục chính sách đó hay không. Chuyến công du châu Á lần này của ông Hegel với một chương trình rất nặng, được cho là nhằm mục tiêu trấn an khu vực về quyết tâm đi đến cùng của Mỹ, đồng thời thảo luận với các đồng minh về hướng củng cố thêm chiến lược xoay trục đó.
Còn tại Trung Quốc, một chủ quán cà phê Internet làm chứng minh thư giả mạo danh Tổng thống Mỹ Barack Obama để giúp khách hàng tránh bị kiểm duyệt Internet. Theo báo chí Trung Quốc được AFP trích dẫn, ngày hôm nay thì ông Barack Obama dường như là khách hàng trung thành của một quán cà phê Internet tại Trung Quốc. Sự thật là chủ quán đã chế ra một tấm chứng minh thư giả mang tên Tổng thống Mỹ để giúp khách hàng qua mặt các quy định phải đăng ký của chính quyền.
Trang mạng chính thức sdnews.com.cn tối qua cho biết, công an huyện Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã sững sờ kinh ngạc khi nhìn thấy tấm chứng minh nhân dân Trung Quốc có hình ông Obama trong lần kiểm tra thường lệ vào tuần trước. Tấm giấy chứng minh này đề ngày sinh và địa chỉ của ông Barack Obama là Nhà Trắng, 1600 Pennsylvania Avenue. ở một dân tộc vì luật Trung Quốc buộc phải ghi trên chứng minh nhân dân đề mục này, được ghi là người Kenya. Được biết, Kenya là nguyên quán của cha Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Trung Quốc buộc các cửa hàng dịch vụ ăn tạp nát phải đăng ký danh tính của khách hàng trước khi họ được vào lướt web để kiểm soát các hoạt động của người dân trên ăn tạp nát. Tờ giấy chứng minh nhân dân giả trên được ông chủ quán cà phê Internet làm ra từ một tấm chứng minh thật cho khách hàng để quên. Các thông tin về ông Obama và ảnh của ông được dán chồng lên nguyên gốc. Nhờ tấm giấy này, chủ quán có thể để cho các khách hàng không có giấy tờ được sử dụng Internet, nhất là các khách vị thành niên. Theo trang web trên, chủ quán đã bị phạt, nhưng không cho biết cụ thể. Luật pháp Trung Quốc quy định tội sử dụng giấy chứng minh giả có mức phạt đến 1.000 nhân dân tệ, tương đương 125 euro và 10 ngày tù giam. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi trước hết xin điểm qua các tin chính vừa loan. Trung Quốc phủ nhận vụ đâm tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa. Chiến hạm Ấn Độ ghé cảng Việt Nam, chính quyền New Delhi và Tokyo tăng cường hợp tác quốc phòng. Chính phủ Miến Điện kêu gọi người dân bình tĩnh sau các vụ bạo động tôn giáo. Ngoại thương Bắc Triều Tiên lệ thuộc 90% vào Trung Quốc. Nhật Bản và Nga sẽ khai thác một mỏ dầu ở biển Okhotsk. Pháp tổ chức đám cưới đồng tính nam đầu tiên, xã hội Pháp tiếp tục bị chia rẽ. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh công khai nêu vấn đề chủ quyền Okinawa để gây sức ép với Nhật trong hồ sơ Senkaku điếu ngư. Thưa quý vị, sau đây là tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách với đề tài đám cưới tập thể tượng trưng đầu tiên của cộng đồng LGBT Việt Nam.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, tiếng nói của cộng đồng những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tại Việt Nam đã được công luận chú ý đến nhiều hơn. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, nhân ngày quốc tế chống kỳ thị những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, tại Hà Nội đã diễn ra một đám cưới tập thể mang tính tượng trưng của hơn 10 cặp trẻ tuổi. Sự kiện khá bất ngờ này nhìn chung đã được công chúng tại Việt Nam vui vẻ đón nhận. Để truyền tới quý thính giả những tiếng nói của người trong cuộc về sự kiện đám cưới tập thể mới đây và vấn đề quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới trong xã hội Việt Nam, tạp chí cộng đồng của RFI đặt câu hỏi với anh Huỳnh Minh Thảo, giám đốc truyền thông của ISC, hiệp hội đại diện cho cộng đồng đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tại Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với anh Huỳnh Minh Thảo.
Thưa anh, thì chúng tôi rất là vui mừng được anh nhận lời nói chuyện với thính giả về một cái sinh hoạt mới đây của cộng đồng LGBT. Thì rất là mong được anh cho biết, thưa anh.
Đầu tiên thì tôi cũng xin chia sẻ với anh, thì như là cái câu hỏi của anh thì anh có hỏi về cái hoạt động gần đây mà báo chí Việt Nam cũng có đưa tin, đó là một cái đám cưới tập thể của các bạn trẻ ở Hà Nội. Thì cái đám cưới này thật ra nó chỉ là một cái đám cưới giả định thôi, và các cái bạn trẻ ở Hà Nội thì tham gia với cái tư cách là cộng tác viên của trung tâm ICS chúng tôi, và các bạn có một cái thông điệp rất rõ ràng, đó là muốn nhân qua cái đám cưới đó, nhân qua một cái hoạt động đó để mà cho xã hội biết được rằng là đó chính là cái khao khát của rất là nhiều những người đồng tính tại Việt Nam, những người đồng tính, song tính và chuyển giới, và họ mong muốn là có được một cái hạnh phúc như tất cả bao người ở Việt Nam hiện nay.
Dạ thưa anh, thì anh có thể cho biết một số những cái nét chính của cái sự kiện này ạ? Dạ.
Thì tình nguyện viên của trung tâm ICS tại Hà Nội có đề ra một cái ý tưởng, đó là một cái sự kiện có tên là Yêu Là Cưới, và các bạn bắt đầu tuyển những cái tình nguyện viên để tham gia vào trong cái hoạt động của mình bằng cách là đóng giả những cái cặp cô dâu hay là những cặp chú rể, những cặp cô dâu chú rể là người chuyển giới, những người đồng tính, để mà có thể tham gia một cái buổi có thể gọi là diễu hành ở ngoài đường phố, và nhân qua đó thì các bạn muốn biết được rằng xã hội đang nhìn mình ra mắt như thế nào, và các bạn cũng muốn cho mọi người thấy là cái tình yêu của những người trong cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới là nó bình thường. Và thế là sáng sớm ngày 17 tháng 5 thì các bạn đã có thuê một cái chiếc xe buýt, và các bạn cùng lên chiếc xe buýt đó để mà chạy đến những cái địa điểm các bạn đã chuẩn bị sẵn. Đó thường là những cái trung tâm mua sắm, những cái trung tâm thương mại, công viên, những cái nơi mà công cộng. Và các bạn khi mà đến những cái địa điểm mà mình chuẩn bị sẵn rồi thì các bạn bắt đầu xuống đó cùng chụp hình cặp với nhau, có những cái cử chỉ thân thiết, nhưng tất nhiên là nó vẫn giữ trong cái chừng mực về hình ảnh của văn hóa người Việt. Các bạn cũng nắm tay nhau, vẫn hôn nhau một cách nhẹ nhàng. Như là anh có coi trên những cái tấm hình thì cũng thấy là các bạn thể hiện cái tình cảm đó một cách khá là nhẹ nhàng và tự nhiên. Các bạn cũng biết được rằng đây là một cái việc làm nó khá mới mẻ ở Việt Nam, và đối với người Việt mình thì luôn luôn xem cái vấn đề mà hôn nhân về cưới hỏi là những cái việc rất là thiêng liêng của một đời người. Chính vì vậy nên các bạn cũng có ý thức được là cái việc thể hiện của mình cũng không thể đi quá cái sự cho phép của văn hóa. Chính vì vậy các bạn cũng đã thể hiện nó một cách rất là chừng mực để mà tránh cái suy nghĩ không tốt tiêu cực từ phía của những người mà họ xem, họ chứng kiến được cái sự kiện đó. Khi mà các bạn đậu xe lại và bắt đầu xuống và chụp hình thì mọi người họ bắt đầu nhìn nó. Có những người thì họ cảm thấy rất là bất ngờ khi mà họ nghĩ là ở Việt Nam mà những hình ảnh như thế này lại rất là được diễn ra một cách công khai. Có những người thì cũng cảm thấy hơi e dè và họ có cái nhìn nó hơi thiếu thiện cảm một xíu. Và thường là những người đó thì họ sẽ không có ở lại lâu và họ sẽ bỏ đi. Vẫn có những người thì sau khi xem những cái màn thể hiện tình cảm, ví dụ như là các bạn trong cộng đồng nắm tay hay là ôm nhau, thì mọi người đã vỗ tay đồng loạt và thể hiện cái sự ủng hộ của họ. Thì cá nhân tôi thì tôi đánh giá cái sự kiện đã diễn ra một cách khá là suôn sẻ, không có một sự mất trật tự hay là sự quấy rối nào diễn ra. Và tôi nghĩ đó là cái mà giúp cho xã hội Việt Nam, hay là thậm chí là sự ủng hộ của rất nhiều những tờ báo ở Việt Nam.
Về đám cưới tập thể do các cộng tác viên của Hiệp hội ISC tại Hà Nội tổ chức, sau đây mời quý vị nghe tiếng nói của chị Chu Thanh Hà, người phụ trách tổ chức tại chỗ sự kiện này.
Bản thân bọn em thì không chỉ có sự tham gia của em là người trong cộng đồng, mà còn có một số đông khác, các bạn cũng là đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới cũng tham gia với vai trò như các cặp đôi. Đồng thời bọn em cũng rất mừng là trong nhóm bọn em có khá là đông các bạn dị tính, như là những đồng minh thân thiết ủng hộ bọn em từ hơn một năm hoạt động trở lại đây. Cái cảm giác đem lại cho đám đông khi mà họ chứng kiến thì bọn em cũng nhận được cái sự hưởng ứng, sự ngưỡng mộ của đa số mọi người xung quanh ạ.
Vậy thì cái sự hưởng ứng này nó thể hiện như thế nào ạ? Dạ.
Tức là cái cách thể hiện nó cũng đa dạng lắm anh ạ. Ví dụ như là cái lộ trình của em thì đi qua 4 điểm tất cả. Ví dụ như khi bọn em đến tại trung tâm mua sắm thì rất đông các bạn trong cộng đồng. Các bạn rất nhiệt tình, có những bạn mặc dù ở rất xa nhưng các bạn đã đi xe đạp theo suốt cuộc hành trình. Khi mà thấy chúng em thì các bạn trẻ cũng đến hỏi han, cũng chụp ảnh cùng bọn em, cũng tươi cười. Rồi ngay cả những người đi đường thấy các bác lớn tuổi, khi mà các bác biết thì các bác bảo là nếu mà là tình yêu như thế thì các bác cũng ủng hộ. Lần đầu tiên bọn em khi mà làm cái sự kiện này cũng có nhiều lo lắng, bởi vì có rất đông các bạn cộng đồng là mới lần đầu tiên tham gia, có nhiều bạn chưa dám công khai. Nhưng mà khi biết cái sự kiện này thì bọn em cảm nhận được là mình có một cái sức mạnh nào đó đến từ bên trong, và khi mà đứng cạnh nhau như vậy và cũng nhận được những cái ánh mắt đầy thiện cảm từ phía mọi người, đa số là vậy, thì bọn em cảm thấy là mình đã làm đúng. Mặc dù là còn nhiều trở ngại, dù hôn nhân đồng tính, hôn nhân đồng giới chưa được công nhận, nhưng bọn em đã làm được một điều gì đó đáng nhớ.
Điểm độc đáo gây bất ngờ trong ngày hội tập thể của cộng đồng LGBT mới đây tại Hà Nội là sự tham gia khá đông đảo của những người dị tính, tức là những người thuộc đa số theo truyền thống yêu người khác giới. Chị Vũ Kiều Oanh là một người như vậy. Chị Oanh đã tham gia vào đám cưới tập thể tượng trưng này, tay trong tay với chị Chu Thanh Hà, phụ trách tổ chức sự kiện tại Hà Nội. Sau đây là những chia sẻ của chị Vũ Kiều Oanh.
Em ủng hộ các bạn ý, nhưng một điều gì đấy nó rất là tự nhiên. Với bản thân em thì em nghĩ là cái việc kết hôn nó là một cái điều gì đó rất là linh thiêng. Và kể cả là bản thân em hay là các bạn LGBT chăng nữa, thì dụ như khi các bạn ý tìm được người mà mình yêu thương rồi lại được kết hôn với nhau thì đó là một cái niềm hạnh phúc. Em cảm thấy là mình hạnh phúc vô bờ. Lúc đầu ấy thì em chỉ nghĩ là mình đang đóng vai và mình thử trải nghiệm trong cái cảm giác, cái suy nghĩ của các bạn ý, và để mình hiểu cái cảm giác của các bạn ý thôi. Thế nhưng mà cái lúc mà bọn em đứng ở sân siêu thị Tóc Kè và có cái bạn chủ hôn, bạn ý đọc cái lời tuyên thệ, thì đúng là trước lúc đấy khi mà bọn em bắt đầu bước xuống xe ô tô và tình nguyện viên ấy, các bạn ý trúng dụng vào cái miếng xốp đấy, vào cái băng rôn đấy, các bạn ý chụp ảnh, các bạn ý cười, các bạn ý nói. Và em đang ngồi trên ô tô và em nhìn thấy cái cảnh các bạn ý hân hoan, và trong lúc đấy thì rất là nhiều nhà báo, rất nhiều những người xung quanh họ nhìn. Và lúc đó thì các bạn mà đang chụp ảnh ấy, em không cảm thấy là các bạn ý đang sợ sệt hay các bạn ý đang lo lắng điều gì. Em cảm nhận thấy cái sự vui mừng, cái sự thoải mái, cái sự hạnh phúc trên khuôn mặt của các bạn đang chụp ảnh ở đấy. Thế thì em nghĩ là có thể là đây không phải là một buổi em đang đóng vai, mà đây là ước mơ, là mong muốn của các bạn ý từ rất là lâu lắm rồi. Thậm chí em nghĩ là đây không phải chỉ là mong ước của các bạn đang ở đấy, mà còn là của các bạn LGBT khắp Việt Nam hoặc là khắp những nơi khác nữa. Thế là cứ theo cái mạch cảm xúc đấy, và đến khi mà cái bạn chủ hôn bạn ý đọc cái lời tuyên thệ thì tự nhiên em nghĩ đến các bạn ý, rồi em nghĩ đến cái giây phút mà thật sự ví dụ như là hai bạn ý mà có một ai đó đọc cái lời hẹn thề như thế với hai bạn ý, và hai bạn ý sẽ là người trực tiếp nói lên cái lời đấy, thì em nghĩ là tự nhiên cái lúc đấy nó làm cho em cảm thấy rất là xúc động. Em cảm giác như là em đang hạnh phúc cho không biết bao nhiêu bạn mà không được đến buổi hôm đấy, hoặc là các bạn đang dõi theo cái buổi hôm đấy. Và tự nhiên cứ nghĩ như thế, thế là em không kìm được nước mắt là thế.
Kiều Anh có nói là cảm thấy là hạnh phúc. Vậy thì cái hạnh phúc này tại sao lại đi với nước mắt?
Từ hè năm ngoái thì em đã thực hiện một cái chuyến đạp xe xuyên Việt, em ủng hộ LGBT. Tức là em đi đến mỗi tỉnh và em chụp ảnh với cái lá cờ cầu vồng cộng đồng LGBT. Và đó em nói lên cái thông điệp của mình là người đồng tính có ở khắp mọi nơi, và tôi muốn đi đến khắp mọi nơi để nói lên sự ủng hộ của mình, rằng tất cả mọi người đều có quyền được yêu thương, được là chính mình và được người khác tôn trọng. Rồi đến mỗi nơi thì em chụp ảnh với cờ cầu vồng này, rồi em sẽ tổ chức offline gặp mặt các bạn trong cộng đồng. Thì em đã gặp rất nhiều bạn trong cộng đồng, em đã nghe rất là nhiều các câu chuyện của các bạn ý. Các bạn ý mong muốn một lần được mặc cái áo của cộng đồng. Cái hồi hè năm ngoái thì tức là diễn đàn Táo Xanh, diễn đàn của các bạn gay thì có may áo đồng phục màu xanh lá cây, thì bạn ý thấy ở trên mạng là có cái phong trào đấy, và bạn ý cứ khát khao mãi là mình được đặt mua cái áo đấy, và bạn ý muốn mình mặc cái áo đấy thì đi ra ngoài đường đấy. Và mà lúc mà bạn ý kể với em cái câu chuyện đấy thì bạn ý cũng xúc động. Em cảm nhận được là những cái điều mà chỉ đơn giản là mình được mặc cái áo mà mình thích để đi ra ngoài đường mà các bạn ý còn không thực hiện được, thì nó lại càng làm cho em cảm nhận được cái sự kỳ thị mà các bạn ý đang phải chịu đựng trong cái khoảnh khắc mà em đứng ở sân tóc ke và để nghe bạn chủ hôn bạn ý nói. Thì bao nhiêu cái câu chuyện, bao nhiêu những cái giọt nước mắt, bao nhiêu những ánh mắt kỳ thị mà em đã từng được gặp, đã từng chứng kiến trên suốt cái chặng đường em đạp xe xuyên Việt ấy, nhưng nó trỗi lên khi mà cảm thấy hạnh phúc ấy, thì em lại muốn khóc hơn là bao nhiêu cái đau khổ, những cái mà các bạn đã chịu đựng ấy, thì ngay lúc đấy nó sẽ hiện lên đầu tiên. Thì sau đó thì dần dần thì cái niềm tự hào, cái hạnh phúc mà được công khai với mọi người, thì lúc qua, trải qua cái lúc đấy thì nó bắt đầu hiện lên, thì lúc em cảm giác như là bọn em mới cười tươi hơn. Đấy là suy nghĩ của em.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí cộng đồng của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề đám cưới tập thể, tượng trưng đầu tiên của cộng đồng LGBT tại Hà Nội. Tiếp theo đây là phần cuối của cuộc phỏng vấn của chúng tôi với anh Huỳnh Minh Thảo, giám đốc truyền thông của nhóm ASC.
Thưa anh, vừa rồi thì như anh cho biết là về một sự kiện rất là quan trọng trong đời sống của người đồng giới, tức là một cái đám cưới tập thể mang tính chất biểu tượng đã được tổ chức tại Hà Nội cho đến một tuần. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đấy, thì những cái đám cưới giữa những cái người đồng giới, đồng tính hay là chuyển giới thì ở Việt Nam nói chung thì diễn ra như thế nào? Anh có thể cho một số nhận xét được không ạ?
Thật ra thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với anh, với khán giả của đài một số cái thông tin, đó là có thể chúng ta cũng cảm thấy rất nhiều người trong xã hội sau khi biết cái thông tin là có một cái đám cưới như vậy diễn ra, và họ cảm thấy cái điều này nó có gì đó nó hơi khó chịu. Họ cảm thấy là tại sao lại đem cái chuyện cưới hỏi ra để mà giả định như vậy. Đây là một chuyện rất thiêng liêng của con người. Nhưng mà tôi muốn đặt lại một câu hỏi là mọi người có bao giờ nghĩ là tại sao những cái bạn tình nguyện viên của ICF lại giả định như vậy không? Tại sao một việc hết sức cơ bản của hai người yêu nhau, hai người muốn sống với nhau lại phải đem nó ra giả định? Thì đôi khi cái câu trả lời nằm ở chính ở việc đó. Tất cả những người đồng tính họ đang cảm thấy là rất rất là cần thiết một cái việc mà gần như tất cả những người dị tính khác họ đều có, đó là việc cái quyền được sống chung, được kết hôn, được thành thân với người mà họ yêu thương. Những cái khao khát đó của họ càng ngày nó càng lớn, và nó buộc là phải thể hiện bằng cách nào đó ra xã hội. Có những cách như anh thấy là những cái đám cưới đã được diễn ra ở những cái tỉnh như là Cà Mau, Bình Dương hay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã từng diễn ra những cái đám cưới đồng tính, và cũng có những cái phản ứng từ phía của dư luận ở thời điểm đó. Ví dụ như là chính quyền thì cũng có can thiệp và bảo không cho được tổ chức đám cưới nữa, hay là một vài nơi thì còn bị giải tán, vân vân. Về cái việc mà họ tổ chức một cái lễ cưới như vậy được biết đến chỉ là một cái thiểu số thôi. Mà theo như tôi biết, rất là nhiều những cặp đôi khác họ cũng đã từng có những cái buổi chụp ảnh, buổi mời cơm với gia đình, những cái buổi tiệc cưới rất là đúng với lại cái phong tục của người Việt Nam, cũng có dạm hỏi, cũng có chào, cũng có ra mắt hai họ, vân vân. Và những cái việc đó họ làm một cách rất là lặng lẽ, và có thể là bây giờ họ đang sống cùng với nhau, đang ở cùng với nhau một nơi nào đó trên Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là những tỉnh thành khác của Việt Nam, nhưng mà cái vấn đề là họ vẫn ở cùng nhau, giấy tờ pháp luật thì vẫn xem họ như là hai người ở cùng phòng, như là hai người xa lạ ở cùng với nhau thôi. Và những cái quyền cơ bản của một người công dân, của hai người công dân trong một gia đình thì họ không hề có, không hề được bảo đảm gì hết. Và tôi nghĩ đó mới là cái quan trọng nhất. Người Việt Nam hay là những người đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam, thật sự ra họ, bản thân họ, họ hiểu rằng cái vấn đề quan trọng cốt lõi nhất vẫn là cái tình cảm giữa hai người với nhau. Cái tờ giấy kết hôn chỉ là một cái hình thức, chỉ là một cái xác nhận từ phía của pháp luật, và bản thân họ đấu tranh không phải để mà được cái tờ giấy đó, mà vấn đề ở đây để họ nhận được cái sự ủng hộ, cái sự thừa nhận từ phía pháp luật mình. Và tôi nghĩ đó mới là cái quan trọng nhất mà những người đồng tính họ đang cố lên tiếng để cho xã hội biết.
Dạ, vâng, thưa anh, rất là cảm ơn anh đã cho biết nhiều ý kiến và những ý kiến rất là sâu sắc về câu chuyện này. Trước khi chia tay với thính giả thì không biết là anh có thêm những chia sẻ gì nữa không ạ?
Thật ra thì bản thân tôi rất là tự hào khi mà được ở cái đất nước mà chính những con người ở trong cái đất nước này họ đều khá là cởi mở và họ rất là yêu thương nhau. Những năm gần đây cái tiến trình vận động về luật, về quyền hay là về những cái hoạt động của người đồng tính tại Việt Nam khá sôi nổi, và cũng được xem là một trong những quốc gia cũng khá là tích cực ở châu Á trong cái việc vận động này. Cá nhân tôi nghĩ cái lý do của việc này thì nó thể hiện ở cái việc là người Việt Nam mình sống rất là tình cảm và trang hòa với nhau, dù là ở bất cứ nơi nào thì họ vẫn luôn nghĩ tới việc là người khác có hạnh phúc hay không, hay là như là một cái câu ca dao mà chúng ta biết, hay là một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Thì đó là cái tinh thần mà tất cả từ trước tới nay thì người Việt Nam mình cũng đều đã duy trì nó rồi. Và về cái vấn đề hôn nhân cùng giới thì cũng có khá nhiều những cái ý kiến trái chiều, mà tôi biết được là hiện nay thì không phải ai cũng đang đứng về phía ủng hộ. Rất nhiều người họ xem đây là một việc gì đó nó là cái du nhập từ phương Tây, nó là cái không đúng, nó là cái vi phạm thuần phong mỹ tục, vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ tất cả những cái điều đó thì nó đều không thể nào có thể biện hộ được bằng việc là xua đi hay là bỏ quên đi cái quyền được hạnh phúc của tất cả mọi người. Và đó mới là cái then chốt, cái quan trọng nhất để mà cho tất cả chúng ta nhìn nhận một điều là xã hội Việt Nam thì đang có cái nhìn ngày càng cởi mở và tích cực hơn. Như là anh cũng biết thì không chỉ có hoạt động vừa rồi của các bạn tình nguyện viên của chúng tôi ở Hà Nội, rất nhiều những hoạt động khác đã được diễn ra trong thời gian qua. Ví dụ như các bạn trẻ cùng tham gia nhảy flash mob, hay là các cái đại biểu về người đồng tính, song tính và chuyển giới, hay là phụ huynh của họ đã đi gặp quốc hội, đã có những thảo luận với quốc hội một cách cụ thể để mà nói những cái quan điểm, những cái mong chờ của mình ở việc sửa đổi luật. Hay là năm 2012 vừa rồi thì chúng tôi có sự kiện Big Pride, có sự kiện flash mob yêu là yêu, thì đây đều là những hoạt động cộng đồng, những hoạt động vận động mà chúng tôi đồng tính, song tính, chuyển giới thì họ rất là muốn để thông qua đó gửi cái thông điệp hết sức là cơ bản đến với xã hội. Nhiều người thì nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là cái sự thừa nhận, cái không kỳ thị của xã hội mới là cái quan trọng. Còn việc đi vận động cho hôn nhân cùng giới thì nó chưa cần thiết ở lúc này. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là thông qua cái việc vận động hôn nhân cùng giới này thì rõ ràng xã hội đang có nhiều thêm những cái thông tin về người đồng tính, song tính và chuyển giới, và họ dần dần hiểu rõ, cởi mở và chấp nhận cũng như là thừa nhận một cách công bằng hơn. Và đó mới là cái mục đích lớn nhất mà tôi nghĩ là những người làm hoạt động về quyền như tôi hay là những bạn trong cộng đồng người đồng tính đang khao khát có được cái quyền lợi họ mong chờ. Thật ra những cái quyền của người đồng tính nó cũng rất là cơ bản như tất cả quyền của tất cả mọi người, và đó cũng là quyền của con người thôi.
Vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Minh Thảo rất là nhiều đã chia sẻ với thính giả trong cái cuộc trò chuyện của ngày hôm nay ạ.
Chương trình là một điểm báo cho Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Trung Quốc vẫn là chủ đề được nhiều nhật báo Pháp đề cập tới trong ngày hôm nay. Sau khi thành công chia rẽ nội bộ Liên hiệp châu Âu về quan hệ thương mại, Trung Quốc lại tiếp tục khiến các quốc gia trong Liên Hiệp cũng như toàn thế giới lo lắng khi Lầu Năm Góc thừa nhận tin tặc nước này truy cập thành công hệ thống tin học của mình. Báo Lezico ra ngày hôm nay nghi ngại, có lẽ Bắc Kinh đã theo dõi các chương trình quân sự lớn nhất của Mỹ. Trích lệnh báo cáo mật mà đồng nghiệp Washington Post đã đăng, nhật báo cho biết bản báo cáo không kết tội chính thức Trung Quốc, nhưng theo nhiều cán bộ quân sự cao cấp của Mỹ, vụ việc nằm trong chiến dịch tình báo tin học quy mô lớn mà Trung Quốc thực hiện. Mục đích là cho phép quân đội Trung Quốc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân sự, đồng thời làm suy yếu quân đội Mỹ trong trường hợp tranh chấp giữa hai cường quốc. Danh mục các thiết bị chiến tranh bị lộ bí mật có lẽ làm lạnh sống lưng nhiều tướng của Lầu Năm Góc và nhà lãnh đạo của các công ty sản xuất vũ khí, ví dụ như hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo trên đất liền, THAAD, hay trên biển, Aegis, các máy bay chiến đấu F-18, máy bay trực thăng V-22 hay tàu hộ tống ven biển LCS. Ngay cả máy bay chiến đấu tương lai F-35 của Lockheed Martin được coi là chương trình vũ khí đắt nhất mọi thời đại cũng nằm trong danh sách bị lộ.
Báo Le Monde phiên bản điện tử ra sáng nay khẳng định thông tin trên với tựa đề tin tặc Trung Quốc đã thâm nhập hệ thống tin học của Lầu Năm Góc, và tờ báo dẫn lời phát biểu của Tổng thống Barack Obama xin trích nước Mỹ rất rõ ràng với người Trung Quốc khi giải thích cho họ rằng Hoa Kỳ chờ đợi Trung Quốc tôn trọng các thỏa ước và luật pháp quốc tế. Hết lời dẫn, thời gian gần đây nạn tin tặc và gián điệp mạng là chủ đề nóng bỏng trong các mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, chính quyền Obama hứa sẽ mạnh tay đối với các hành động ăn cắp bí mật công nghiệp mà thủ phạm là các công ty hay các quốc gia nước ngoài. Đề tài này chắc chắn sẽ được đề cập trong cuộc gặp vào tháng 6 tới giữa Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Lo lắng cho tình hình của Pháp, báo Lezico đặt câu hỏi về hệ thống an ninh quốc phòng của Pháp. Tờ báo cho biết, trong sách trắng của quốc phòng, nước Pháp đẩy mạnh tăng cường thẩm quyền cho cơ quan quốc gia về an toàn hệ thống tin học để phát triển và tăng cường hiệu quả hệ thống phòng thủ mạng của nhà nước. Vẫn liên quan tới Trung Quốc, các nhật báo Pháp đề cập đến quan hệ thương mại càng ngày càng xấu giữa Liên Hiệp Châu Âu và Bắc Kinh. Bài xã luận trên trang nhất báo Le Monde nhận định Trung Quốc đang thách thức Liên Hiệp Châu Âu. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang dò xét khả năng duy trì chính sách chung liên kết 27 quốc gia, đó là chính sách thương mại. Tác giả bài báo ủng hộ quyết định tăng thuế hải quan trên pin mặt trời nhập từ Trung Quốc của Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Karen De Gucht. Song 18 trên tổng số 27 quốc gia, đứng đầu là Đức, đã phản đối đề xuất trên, vì đối với người Đức thị trường Trung Quốc còn quan trọng hơn là sự thống nhất của người châu Âu. Trong phụ trang kinh tế từ Bruxelles, phóng viên nhật báo cho biết châu Âu chia rẽ trước việc bán phá giá của Trung Quốc. Một lần nữa, tình đoàn kết của Liên Hiệp bị lung lay trước lợi ích riêng của từng quốc gia. Trung Quốc đạt được mục đích lợi dụng mối bất hòa này để gây sức ép với Đức, thúc đẩy quốc gia này gây ảnh hưởng tới các quốc gia còn lại trong Liên Hiệp, không chỉ trong vấn đề thương mại mà còn trên nhiều vấn đề khác như lĩnh vực viễn thông.
Báo La Croix đặt câu hỏi, phải chăng chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã kết thúc trước khi bắt đầu? Các đe dọa của Liên Hiệp châu Âu có mục đích buộc người Trung Quốc phải đàm phán, thế nhưng nếu người Đức cắt cỏ ngay dưới chân Ủy ban châu Âu, lợi ích của chiến thuật này sẽ biến mất. Đây là lời nhận định của giám đốc điều hành của quỹ Madariaga, Pierre Defren, trong buổi trả lời phỏng vấn với phóng viên nhật báo La Croix. Do vậy, đàm phán sẽ trở nên khó khăn. Chuyên gia này cũng đồng tình với ý kiến nước Đức đang chỉ cho người Trung Quốc thấy một châu Âu chia rẽ và chỉ trích người Đức chỉ bảo vệ quyền lợi của riêng mình. Phóng viên thường trú nhật báo Le Figaro tại Bắc Kinh thì nhận định Trung Quốc thích nước Đức hơn. Chuyến công du Liên Hiệp châu Âu mà điểm dừng đầu tiên là Berlin của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thể hiện rõ quan điểm của Bắc Kinh dập tắt giấc mộng của Tổng thống Pháp François Hollande muốn mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trong chuyến thăm chớp nhoáng vào tháng 4 vừa qua.
Tác giả cảnh báo người châu Âu phải ghi nhớ chiến lược của Bắc Kinh là chia để trị. Không chỉ mượn tay người Đức, Trung Quốc còn gây sức ép với một số nước có tầm quan trọng nhỏ hơn để làm lung lay Liên Hiệp châu Âu. Một châu Âu bị chia rẽ sẽ mất mặt trước một Trung Quốc chỉ coi trọng duy nhất vấn đề cân bằng quyền lực. Không những chỉ trích sự thiếu đoàn kết của Đức, tác giả còn đặt câu hỏi điều gì đã làm nên sức mạnh của Đức và sự mờ nhạt của Pháp trong Liên Hiệp. Ngoài sức mạnh kinh tế vượt trội của Đức, ví dụ như xuất khẩu của Đức chiếm 1/3 tổng xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc, hình ảnh của Đức được người Trung Quốc đón nhận tích cực hơn Pháp. Để hiểu sự ưu đãi này, phóng viên miêu tả cái nhìn của người Trung Quốc, mặc dù nhiều nhận xét được tác giả cho là không đúng. Ví dụ, với người Trung Quốc, Pháp là đất nước của bảo tàng, còn Đức là đất nước của công nghệ. Nước Pháp là một đất nước đang lâm bệnh và ít tin tưởng được, trong khi đó nước Đức được xem như một nước nghiêm túc và tràn sức sống. Với người Trung Quốc, năm 2013, người đứng đầu Liên Hiệp châu Âu là Đức, và chính với nước này, một mối quan hệ đặc biệt được thiết lập. Sau khi nội chiến ở Syria trở nên căng thẳng hơn khi chính phủ Damas bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học đàn áp các phe chống đối, các nhật báo Pháp đều đăng tin Liên Hiệp châu Âu xem xét việc bỏ cấm vận vũ khí với phe nổi loạn, đồng thời vẫn duy trì trừng phạt với Damas.
Tối thứ Hai ngày 27 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao châu Âu đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe nổi dậy. Các vũ khí phải nhằm mục đích bảo vệ người dân và phải tuân theo nhiều điều kiện để không rơi vào tay các nhóm cực đoan. Báo La Croix dẫn lại hai đòi hỏi của bà Catherine Ashton, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Liên hiệp châu Âu.
Các nhật báo có những quan điểm khác nhau về quyết định này. Báo Le Monde nhận xét 27 nước đã khó khăn đưa ra thỏa ước chấp nhận giúp đỡ quân sự cho các phe nổi dậy. Báo cánh tả Le Figaro đánh giá, với quyết định của mình, châu Âu muốn thể hiện thái độ cứng rắn với Damas. Báo Libération đánh giá, các bên tham chiến không tán thành quyết định của châu Âu. Báo L'Humanité cho biết, trước quyết định của Liên hiệp châu Âu, Nga chỉ trích quyết định của châu Âu là đi ngược lại với công bố Geneva tháng 6 năm 2012 và đã không tổ chức hội nghị quốc tế về vấn đề Syria. Quốc gia này loan báo muốn cung cấp cho Damas các hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hội nghị do Nga và Mỹ khởi xướng sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Chính vì thế, Paris và London quyết định không giao vũ khí trước ngày 1 tháng 8. Vinh danh hai gương mặt nổi tiếng gốc Việt của làng khoa học Pháp, phóng viên báo Le Monde trong phụ chương khoa học và y tế tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của ông bà Trần Thanh Vân, cũng như trao đổi về dự định mở trung tâm hội nghị quốc tế của họ tại Việt Nam. Nghỉ hưu từ hơn 10 năm nay, sau khi cống hiến cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, cặp vợ chồng khoa học không định sống an nhàn. Niềm đam mê với khoa học và mong ước đóng góp cho quê hương đã giúp họ thực hiện được dự định mở trung tâm hội thảo quốc tế tại Quy Nhơn, Việt Nam vào tháng 8 tới, nhằm đưa Việt Nam thành điểm gặp gỡ cho khoa học và công nghệ trong khu vực. Ông John Trần Thanh Vân giải thích, tham gia chương trình sẽ có 9 giải thưởng Nobel về vật lý, cũng như những định chế tiêu biểu của các thử nghiệm vật lý quan trọng gây nhiều tiếng vang trong những năm gần đây, như Tổ chức Châu Âu vì Nghiên cứu Nguyên tử và Planck, nổi tiếng về các hình ảnh vũ trụ 385.000 năm sau vụ nổ Big Bang. Đây chả là một hành động mới về Việt Nam, tiếp nối bản danh sách dài các hoạt động mà ông bà đã làm từ năm 1958, khi lần đầu tiên họ gặp nhau trong một hội nhân đạo Pháp-Việt.
Luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua ngày 23 tháng 4 vừa qua. Đám cưới đồng tính đầu tiên được tổ chức vào ngày hôm nay tại thành phố Montpellier, miền Nam nước Pháp. Báo Le Monde đăng thông tin kể trên và trích cảm nhận của 4 cặp đồng tính và dự định tổ chức đám cưới của họ sau khi luật hôn nhân đồng tính được thông qua.
Pháp ghi nhận ca tử vong đầu tiên do coronavirus. Các báo L'Humanité, Libération và Le Figaro đăng tin bệnh nhân đầu tiên nhiễm coronavirus sau chuyến du lịch ở bán đảo Ả Rập đã tử vong. Bệnh nhân thứ hai lây trong lúc nằm cùng phòng tại bệnh viện vẫn được theo dõi, tình trạng ổn định nhưng vẫn nguy kịch. Báo Le Monde lo lắng vì hiện nay vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc của coronavirus. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út vừa phát hiện thêm ổ dịch thứ hai, khiến một người đàn ông 63 tuổi tử vong.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự cho Tú Anh phụ trách. Đại học Pháp giảng dạy bằng tiếng Anh để thu hút sinh viên nước ngoài, giáo sư Nguyễn Chư phân tích mặt trái của vấn đề. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Je m'appelle Jeanne do Jeanne Birkin và Mickey 3D trình bày.
RFI. RFI. Ensemble, parcourons le monde.
Que tu traînes et qui te rend l'air antipathique.
C'est l'accent britannique.
Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes?
C'est que je suis gamine.
Dis, Birkin, pourquoi tu cites, tu sexes et puis tu sonnes dès que le mois d'août sera digne?
C'est que je suis caline.
Sale que tu trimbales depuis 1969.
C'est que je suis rapide.